Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Giám mục Kiev Halik, sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine không chỉ về mặt tinh thần.
Roma, Đức Cha Stepan Sut, giám mục của Kiev Halik, cựu tuyên úy quân đội Ukraine, cho rằng những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine trong hơn một năm qua không cung cấp sự hỗ trợ quân sự cụ thể, nhưng rất cần thiết để xây dựng uy tín cho Ukraine và giữ cho cuộc xung đột được thảo luận công khai.
Phát biểu tại một hội nghị ở Roma vào ngày 28 tháng 2 về chiến tranh hiện đại và hòa bình do Viện Acton, Tổ chức Nghiên cứu và Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức, Đức Cha Sus nói rằng, trong hơn một năm qua, tại các buổi đọc kinh truyền tin và tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha liên tục đưa ra những lời kêu gọi liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Đó như một vaccine chống lại sự tuyên truyền của Nga qua Giáo hội Chính thống Nga. Đức Thánh Cha không cung cấp sự hỗ trợ quân sự cụ thể, nhưng những lời của Ngài rất cần thiết để xây dựng uy tín cho Ukraine và giữ cho cuộc xung đột được thảo luận công khai. Khi thảo luận về cuộc chiến này, Đức Thánh Cha cho biết, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp tự vệ là hợp pháp về mặt đạo đức và gọi việc tự vệ là một biểu hiện của tình yêu quê hương. Cựu tuyên úy quân đội cho rằng, những thông điệp này củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và gia tăng uy tín cho mục tiêu của họ. Ngài nói, trong cuộc sống của chúng ta, có những hoàn cảnh, có vũ khí hay quân đội mạnh thôi thì chưa đủ. Bạn cần cảm thấy rằng mình đang đứng về phía sự thật. Theo Đức Cha, mặc dù Đức Thánh Cha luôn trung thành với chính sách trung lập lâu đời của Vatican, Ngài đã không công khai lên án Nga hoặc Tổng thống của nước này vì cuộc chiến. Nhưng người Ukraine theo sự ủng hộ của Đức Thánh Cha dành cho họ và đánh giá cao sự quan tâm của vị lãnh đạo của 1,3 tỷ người Công giáo trên thế giới dành cho Ukraine. Đức Cha nói, điều người Ukraine sợ nhất không phải là Tổng thống Nga Vladimir Putin hay quân đội Nga, nhưng là sự thờ ơ của châu Âu và phần còn lại của thế giới đối với những gì đang xảy ra ở Ukraine. Đức Cha khẳng định rằng, một trong những cử chỉ ủng hộ công khai thuyết phục nhất của Đức Thánh Cha đối với Ukraine là Ngài đã hôn lá cờ Ukraine bị nhào nát được mang đến từ thành phố Bucha trong buổi tiếp kiến chung ngày 6 tháng 4 năm 2022. Liên Hiệp Quốc đã xác nhận tuyên bố từ Ukraine rằng quân đội Nga đã hành quyết thường dân thành phố này. Đức Thánh Cha gọi vụ việc là tàn bạo và là một trong những sự tàn ác ngày càng khủng khiếp đang diễn ra ở Ukraine nhằm vào dân thường, phụ nữ và trẻ em không có khả năng tự vệ. Khi Đức Thánh Cha cầm lá cờ Ukraine trên tay, chúng tôi hiểu rằng Ngài đứng về phía nào trong cuộc xung đột. Đó là một dấu hiệu về sự hiểu biết của Ngài về tình hình. Đức Cha Sus nói thêm và giải thích rằng, hiện nay, Vatican chưa có kế hoạch Đức Thánh Cha đến Ukraine, nhưng ngay cả từ Roma, sự hỗ trợ của Ngài không chỉ mang tính tượng trưng. Và hơn thế nữa, khi có cơ hội, Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở mọi người về tình hình ở Ukraine. Người dân Ukraine đánh giá cao điều ấy. Đức Cha kết luận, giống như tất cả những người đang đau khổ, người Ukraine muốn thấy rằng mọi người sẽ bảo vệ chúng tôi và có nhiều cách để làm điều đó.
Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định, Giáo hội Đức không theo đuổi sự chia rẽ.
Dresden, trong cuộc họp báo vào cuối khóa họp khoáng đại mùa xuân tại Dresden, Đức Cha Georg Bassing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bác bỏ những cáo buộc cho rằng Giáo hội Công giáo Đức đang đi theo những hướng chia rẽ với Giáo hội Hoàn Vũ, rằng qua những hoạt động của con đường công nghị, Giáo hội tại Đức đang đấu tranh để có một giáo hội quốc gia.
Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định rõ ràng, chúng tôi luôn là một phần của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Đó là lý do tại sao một lần nữa tôi bác bỏ một cách rõ ràng và dứt khoát những cáo buộc từ bên ngoài Hội đồng Giám mục Đức cho rằng chúng tôi đang hướng tới một giáo hội quốc gia hay chúng tôi đang theo đuổi sự chia rẽ. Đức Cha Beijing cũng tuyên bố rằng các giám mục Đức sẽ xem xét nghiêm túc các mối quan tâm và đề xuất từ các bộ của Vatican liên quan đến con đường công nghị và giả định về hội đồng thượng hội đồng. Ngài cho biết các giám mục Đức đã và đang đồng ý rằng họ sẽ tiếp tục thảo luận với Vatican về vấn đề này. Ngài hy vọng rằng giáo dân Đức cũng sẽ tham gia vào các cuộc đối thoại như vậy tại Vatican. Đức cha nói rằng, rõ ràng Vatican hiểu rằng hội đồng, thượng hội đồng có quyền hơn quyết định của giám mục. Tuy nhiên, Ngài giải thích, đó không phải là những gì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi hướng tới sự minh bạch hơn và sự tham gia của tất cả các thành viên của giáo hội vào việc đưa ra quyết định. Nhưng điều đó không làm mất hiệu lực thẩm quyền ra quyết định của các giám mục, không tương đối hóa quyền này. Về cuộc họp cuối cùng của con đường công nghị dự kiến diễn ra tại Frankfurt vào tuần tới, Đức cha cho biết rằng các giám mục đã tìm thấy một sự kết hợp cởi mở và mang tính xây dựng, bất chấp những bất đồng ban đầu. Chúng tôi đã xem xét kỹ các văn bản, những văn bản mà một số đông các giám mục đã lưu ý là cần phải thảo luận và phối hợp.
Giáo hội Phi Châu bắt đầu khóa họp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục.
Ethiopia, khóa họp giai đoạn châu lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Châu Phi đã bắt đầu tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Hơn 200 đại biểu đến từ các nước Phi Châu và Madagascar đã quy tụ để suy tư về tài liệu làm việc giai đoạn châu lục của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành.
Cuộc họp đầu tiên được chủ tọa bởi Đức Hồng Y Fridolin Ampongo, Tổng Giám mục Kinshasa, tân chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar. Trước đó, trong thánh lễ, Đức cha Modula, vị chủ tế thánh lễ, đã nói rằng, ở Châu Phi, chúng ta biết rằng chúng ta phải cùng nhau bước đi như một gia đình, lắng nghe nhau. Và đó là điều mà Đức Thánh cha Francisco đã mời gọi chúng ta thực hiện trong Thượng Hội đồng về tính hiệp hành này. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của Ngài đặc biệt hướng đến hòa bình, ổn định và hòa giải ở Nigeria, vào thời điểm nước này kết thúc một cuộc tham vấn bầu cử gây tranh cãi. Cha Giacomo Costa, cố vấn của Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng đã chia sẻ với các tham dự viên về ba giai đoạn của phương pháp, đối thoại thiêng liêng, lên tiếng chia sẻ, dành chỗ cho nhau và cùng nhau xây dựng. Cha nói, phương pháp này giúp chúng ta lắng nghe thực sự đóng góp của người khác và mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần, đấng trao cho chúng ta những cách nhìn mới về sứ mạng của tin mừng. Cha nói rằng, phương pháp này nhằm mục đích tập hợp kinh nghiệm của tất cả mọi người lại với nhau để có thể tham gia vào Thượng Hội đồng về hiệp hành. Theo đó, theo cha Costa, trọng tâm của cuộc trò chuyện thiêng liêng là người mà bạn đang lắng nghe, là chính bạn và những gì bạn trải nghiệm ở cấp độ thiêng liêng. Cha gợi ý, bước đầu tiên là bắt đầu từ việc tiếp xúc với thực tế mà chúng ta đang sống và đang ở trong đó. Mọi người đều kể câu chuyện của chính mình, những gì diễn ra trong lòng họ. Thứ hai, những người tham dự được kêu gọi, giải thích kinh nghiệm của họ dưới ánh sáng của Thánh Kinh để đi vào trọng tâm kinh nghiệm của họ. Chúng ta chuyển từ quan điểm cá nhân sang việc thừa nhận những gì chúng ta được kêu gọi để xây dựng trong sự chia sẻ cùng nhau. Giai đoạn thứ ba được biến đổi nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh. Mọi người được mời gọi trở về với cộng đoàn của mình. Theo cha Costa, hành trình mà mỗi người tham gia hội nghị được kêu gọi thực hiện là đi từ cái tôi đến cái chúng ta, từ bối rối đến hòa hợp như đã xảy ra vào lễ ngũ tuần. Lúc này, mỗi người có thể quay trở về các cộng đoàn của mình để chia sẻ kinh nghiệm sống.
Các vị lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem tái kêu gọi hòa bình cho thánh địa.
Jerusalem, sau vụ bạo lực gây chết người xảy ra mới đây tại thánh địa, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội ở Jerusalem đã đưa ra một tuyên bố mới trong tuần này. Trong đó một lần nữa, các ngài kêu gọi giảm leo thang xung đột và một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine.
Kể từ đầu năm, 63 người Palestine, trong đó có nhiều thường dân, đã bị lực lượng Israel sát hại, và về phía Israel, 13 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các chiến binh Palestine. Bạo lực bùng phát gần đây bao gồm hai cuộc tấn công của quân đội Israel vào trại tị nạn Jenin và thành cổ Nablus, khiến lần lượt 10 và 11 người Palestine thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết mục đích của các hoạt động là bắt giữ các chiến binh Palestine đã thực hiện các vụ xả súng chống lại những người định cư hoặc binh lính và đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo. Tháng trước, một vụ tấn công bằng súng của người Palestine bên ngoài một hội đường Do Thái ở một khu định cư ở đông Jerusalem đã giết chết 6 người Israel và một công dân Ukraine. Đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất thuộc loại này kể từ năm 2008. Ngày 26 tháng 2, khi một cuộc đàm phán đang diễn ra tại Aqaba, Jordan, với sự tham gia của Ai Cập và Hoa Kỳ, một tay súng Palestine đã bắn chết 2 người Israel, trong đó có một binh sĩ ở bờ Tây. Vụ xả súng diễn ra sau hai cuộc tấn công của những người định cư và binh lính Israel vào các ngôi làng Hawara và Jatara của người Palestine, khiến hàng trăm người bị thương và một người đàn ông Palestine bị bắn chết. Theo các nhà lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem, những diễn biến đau đớn này cho thấy không chỉ việc giảm căng thẳng ngay lập tức bằng lời nói và hành động trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, mà còn phải tìm ra một giải pháp lâu dài hơn cho cuộc xung đột Israel-Palestine phù hợp với các nghị quyết quốc tế và tính hợp pháp. Lời kêu gọi này được đưa ra sau tuyên bố vào ngày 29 tháng 1, trong đó các lãnh đạo, các giáo hội kêu gọi tất cả các bên thực hành kiềm chế và tự kiểm soát, cảnh báo rằng sự leo thang bạo lực gần như chắc chắn sẽ mang lại nhiều hành động tàn bạo và đau khổ hơn nữa.
Số tín hữu Công giáo Mexico giảm.
Mexico, theo số liệu của cuộc tổng điều tra dân số gần đây nhất, so với năm 1950, tỷ lệ người Công giáo ở Mexico giảm 20,5%. Hiện nay, tín hữu Công giáo chiếm 77,7% dân số, khoảng 98 triệu người.
Năm 1950, tỷ lệ người Công giáo là 98,2% dân số. Năm 1980, giảm xuống còn 92,6%. Đến năm 1990, tiếp tục giảm ở mức 89,7%. Năm 2000 là 87,9%. Năm 2010, tỷ lệ này giảm xuống còn 82,7%. Và theo dữ liệu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 được các giám mục Mexico trích dẫn, người Công giáo nước này chiếm 77,7% dân số, tức là khoảng 98 triệu người. Như vậy, dựa trên số liệu năm 1950, tỷ lệ người Công giáo ở Mexico giảm là 20,5%. Để phục vụ số tín hữu này, Giáo hội Mexico có 19 giáo tỉnh, gồm 19 tổng giám mục và 79 giám mục. Nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, ngày 2 tháng 2 vừa qua, các giám mục đã công bố bản văn tổng hợp Thượng hội đồng vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia vào sứ vụ. Trong văn bản, các giám mục nhận xét, ở giai đoạn cấp giáo phận, các tu sĩ, các phong trào, giáo dân ít tham gia và phần lớn là phụ nữ với tỷ lệ 55%, độ tuổi tham gia từ 35 đến 65, trong khi mức trung bình cả nước là 29. Điều này có nghĩa là số người trẻ tham gia ít. Đức cha Ramon Castro, Tổng thư ký Hội nghị Giám mục Mexico giải thích, các hoạt động mục vụ của giáo hội đa phần là những người lớn tham gia, người trẻ rất ít. Để khắc phục điều này, các giáo phận đã triển khai các phương tiện điện tử và sử dụng mạng xã hội cho việc tham vấn, kết quả khả quan hơn, giới trẻ đã tham gia nhiều hơn. Đức cha cho biết thêm, các mục tử đang thực hiện các chiến lược lâu dài trong việc thu hút người trẻ đến với giáo hội. Tuy nhiên, theo Đức cha, ngày nay người trẻ phải đối diện với những thách đố lớn trong môi trường gia đình, học đường, kinh tế, tình cảm. Vì thế, không phải mọi nỗ lực của giáo hội đều thành công. Vào tháng 4 năm 2021, trong sứ điệp gửi đến Hội nghị toàn thể lần thứ 110 của Hội đồng Giám mục Mexico, Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico lưu ý rằng, sự sút giảm số người Công giáo ở vùng đất Đức Mẹ Guadalupe, Nữ vương châu Mỹ là điều rất đáng lo ngại. Ngài than phiền trong những thập kỷ gần đây, việc đào tạo đức tin cho người trẻ không dễ dàng như trước đây. Những ảnh hưởng này đã nhìn thấy nơi một số linh mục của giáo hội địa phương, với độ tuổi trung bình của linh mục tăng. Ngài nhấn mạnh, tất cả những dữ liệu này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa chay.
Kính thưa anh chị em, sống trong cuộc đời, chúng ta thường được nghe biết bao tiếng gọi. Có những tiếng gọi giúp ta hạnh phúc an bình, nhưng cũng có những tiếng gọi làm ta sa ngã bất trung. Gọi ai là muốn cho người đó đến gần, có thể với ước mong kết thân tình nghĩa, nhưng cũng có thể là một mưu trước dối gian. Mùa chay giúp cho người tín hữu phân định đâu là lời mời gọi giúp ta nên thánh, đâu là lời mời gọi làm cho ta lạc lối sai đường. Bài sách thánh thứ nhất kể lại việc Chúa gọi ông Abraham. Sự kiện này được các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà chú giải thánh kinh xác định ở khoảng thế kỷ thứ 18 trước công nguyên. Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Theo tiếng gọi của Chúa, ông Abraham đã bỏ tất cả mọi sự. kể cả những mối liên hệ thiêng liêng như cha mẹ, họ hàng. Vào thời chưa có điện thoại và các phương tiện liên lạc di chuyển như bây giờ, việc bỏ quê hương và người thân để lên đường khó có hy vọng gặp lại. Abraham cũng không biết mình sẽ đi đâu, nhưng ông tin rằng Chúa bao giờ cũng làm cho ông những điều tốt lành và mang lại thiện ích cho ông trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tác giả sách Sáng Thế diễn tả sự lên đường của ông Abraham như một quyết định dứt khoát với niềm xác tín và hân hoan. Sau này, tác giả thư gửi tín hữu Hebrew đã suy tư về cuộc lên đường của ông như sau. Nhờ tin vào Chúa, Abraham đã trở thành cha của nhiều dân tộc. Ông là người công chính và là gương mẫu cho tất cả những người tin. Tuần trước, phục vụ mời gọi chúng ta đi vào sa mạc với Chúa Giê-xu để sống trong tinh thần chay tịnh, chiến thắng cám dỗ. Chúa Nhật này là Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Phục vụ lại mời gọi chúng ta lên núi cao để chứng kiến Chúa Giê-xu biến hình. Trong truyền thống Thánh Kinh, núi cao là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chúa đã ban luật giao ước cho dân Israel trên núi Sinai sau khi dân ra khỏi Ai Cập. Như người leo núi phải bớt bỏ hành lý cồng kềnh, hành trình leo núi thiêng liêng buộc chúng ta phải bỏ lại những tham lam tính toán thấp hèn để sống cao thượng và thanh thoát hơn. Theo tin mừng Thánh Matthew, việc Chúa Giê-xu biến hình còn gọi là hiển dung, có nghĩa là dung nhan Chúa vinh hiển sáng láng, được trình bày trong bối cảnh các môn đệ đang băn khoăn lo lắng vì các ông thấy thầy mình loan báo cuộc thương khó mà người sẽ trải qua. Khi nghe Chúa nói về việc người sẽ bị giết chết và sẽ sống lại, ông Phêrô bàng hoàng. Ông kéo thầy riêng ra một chỗ và trách thầy. Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ phê phán Phêrô và gọi ông là Satan. Xem tin mừng Thánh Matthew chương 16 câu 21 đến câu 23. Để giúp các môn đệ có một nhãn quan khác về sự vụ thiên sai của người, Chúa Giê-xu đã biến hình trước mặt ba môn đệ là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ông Phêrô trước đó mấy ngày đã can gián và trách Chúa, nay lại xin làm ba lều cho Chúa, cho ông Môi-sen và ông Ê-li-a. Các ông cảm nhận được niềm vui ngây ngất khi thấy Chúa biến đổi hình dạng. Tâm trạng các ông đã được thay đổi, mặc dù liền sau đó, Chúa Giê-xu vẫn nói với các ông, con người từ cõi chết sống lại. Đâu là tiếng gọi của Chúa trong cuộc sống cụ thể hôm nay? Bài tin mừng cho chúng ta thấy, trước hết là lời mời gọi hãy lắng nghe lời Chúa Giê-xu. Đây là lời gọi từ đám mây, tức là tiếng nói của Chúa Cha. Chúa Cha công nhận và giới thiệu với thế giới, Đức Giê-xu là con yêu dấu của Ngài. Ngài muốn cho chúng ta nghe lời Chúa Giê-xu là lời đem lại sự sống và hạnh phúc bình an. Chính Đức Giê-xu là lời của Thiên Chúa, lời đã nhập thể, đã làm người để ở với chúng ta và để kể cho chúng ta nghe về tình thương của Chúa Cha. Ai đón nhận lời Chúa tức là đón nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời và vào tâm hồn mình. Nhờ đó mà tìm được sức mạnh siêu nhiên để vượt lên những gian nan thử thách và những chông gai của cuộc đời. Trỗi dậy đi đừng sợ. Đó là lời mời gọi thứ hai của Chúa. Thế giới của chúng ta có biết bao điều sợ hãi. Con người bị bóng tối sợ hãi bùa vây xung quanh. Đó là bạo lực, chia rẽ hận thù. Đó còn là bệnh tật, tai nạn, thiên tai. Đó còn là những cạm bẫy đến từ sự gian xảo của lòng người. Chúa Giê-xu đã trấn an ba môn đệ trong lúc các ông kinh hoàng. Đừng sợ. Lời này cũng nhằm khích lệ các ông trước nỗi sợ của cuộc khổ nạn mà Chúa Giê-xu đã loan báo trước đó. Hôm nay Chúa vẫn đang nói với chúng ta những điều ấy. Những ai cậy trông tín thác vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa thì không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Chúa khẳng định với chúng ta như thế. Mùa chay giúp chúng ta nhận ra đâu là tiếng gọi của Chúa giữa một đại dương âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Hãy đọc tin mừng để nhận ra tiếng Chúa. Hãy suy niệm lời Chúa để sống theo thánh ý của người. Tiếng gọi của Chúa bao giờ cũng nhằm tới thực thi bác ái yêu thương. Thái độ hận thù nhỏ nhoi không bao giờ đến từ Thiên Chúa bất kỳ dưới góc độ nào. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên người môn sinh của mình là Timôthê hãy nhận ra kế hoạch và ân sủng của Đức Kitô. Người là đấng cứu độ chúng ta, người đã tiêu diệt thần chết và ban cho chúng ta phúc trường sinh bất tử. Trong sứ điệp truyền thống đầu mùa chay năm 2023 này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dựa trên trình thuật Chúa Giêsu biến hình để mời gọi các tín hữu sống tinh thần mùa chay với chủ đề khổ chế mùa chay và lộ trình hiệp hành. Đức Thánh Cha so sánh việc ba tông đồ chiêm ngắm Chúa biến hình trên núi như một cuộc tĩnh tâm đối với các ông. Tĩnh tâm là lên núi cao để gặp gỡ Chúa và để chiêm ngưỡng vinh quang của người. Tĩnh tâm cũng là nhìn lại chặng đường mình đã đi để nhận ra những yếu kém, những bất toàn của mình, rồi từ đó thiện chí sửa chữa, canh tân. Đức Thánh Cha viết: vào cuối cuộc leo núi, khi đang ở trên đỉnh núi với Chúa Giêsu, ba môn đệ được ơn nhìn thấy người trong vinh quang, chói người ánh sáng siêu nhiên, một ánh sáng không đến từ bên ngoài, nhưng tỏa ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của thị kiến này vượt xa những nỗ lực mà các môn đệ đã cố gắng khi lên núi Tabor. Như trong bất kỳ chuyến leo núi gian nan nào, đang khi leo, chúng ta phải chăm chú nhìn vào con đường. Nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối lộ trình gây bất ngờ và đền đáp cho chúng ta bởi sự kỳ diệu của nó. Hết lời trích dẫn. Trong lộ trình tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta leo núi để gặp Chúa Giêsu, nhờ đó mà chúng ta sống tinh thần hiệp hành, cùng nhau xây dựng giáo hội và cùng nhau loan báo Đức Giêsu cho thời đại chúng ta. Khi chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình, chúng ta thấy tương lai của chính chúng ta. Quả vậy, những ai tin vào Chúa Giêsu và chuyên tâm thực hành lời người dạy sẽ được vinh quang sáng láng như người. Cuộc biến hình trên núi vừa khẳng định sứ vụ thiên sai của Đức Giêsu, vừa như một lời hứa hẹn với các tông đồ. Nếu các ông trung thành với Chúa, các ông cũng sẽ được hưởng vinh quang và triều thiên Chúa ban. Nhờ được chiêm ngưỡng Chúa biến hình, các ông kiên vững một niềm tin và trở thành chứng nhân can đảm của Thầy mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa gọi, để nhiệt hành theo Chúa và thực thi những gì người truyền dạy. Nhờ đó chúng con tìm được hạnh phúc và bình an. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu ở Ukraine chọn sự sống giữa chiến tranh.
Sơ Theodora Sulak, người Ukraine, là bề trên tổng quyền dòng các nữ tu truyền giáo Chúa Cứu Thế, chia sẻ suy tư và cuộc chiến nội tâm của sơ trước cuộc chiến của Nga tại quê hương Ukraine của sơ. Sơ Sulak chia sẻ, các yếu tố tinh thần của mỗi người rất nhạy cảm. Rõ ràng trong một cuộc chiến có rất nhiều kinh nghiệm nội tâm khác nhau, rất nhiều cảm xúc và tình cảm trái ngược nhau, đến nỗi đôi khi, đặc biệt là khi cuộc chiến bắt đầu, khiến cho khó có thể cầu nguyện. Tháng 10 năm ngoái, sơ được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng các nữ tu truyền giáo Chúa Cứu Thế. Dòng của sơ hoạt động tại Ukraine từ năm 1998. Tỉnh dòng Ukraine có 5 cộng đoàn với 26 nữ tu. Họ giúp đỡ các cha dòng chúa cứu thế trong các giáo xứ, làm việc với giới trẻ và trẻ em, dạy giáo lý, tổ chức trại hè, hành hương và tĩnh tâm. Chiến tranh đã thử thách nặng nề cuộc sống của những nữ tu này. Tất cả đều dưới 50 tuổi. Sơ Theodora nói tiếp, dường như chúng tôi đã bị bỏ mặc với cảm giác sợ hãi, tức giận và đau đớn. Vào một số thời điểm, chúng tôi sợ hãi bởi cảm giác rằng sự thù hận có thể len lỏi vào trái tim chúng tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình như bị phân đôi. Một mặt trong giờ cầu nguyện chung, tôi tạ ơn và ngợi khen Chúa. Mặt khác, khi trở về phòng, tôi trải qua những cảm giác mâu thuẫn nhất mà tôi không thể giải quyết được. Một ngày nọ, tôi hiểu rằng sự phân chia này không đúng tinh thần Kitô giáo và không liên quan gì đến Thiên Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu đã sống lại với những vết thương. Người biết ý nghĩa của việc mang những vết thương này và trải qua đau đớn cho đến chết. Tôi hiểu rằng chỉ trong người và cùng với người, tôi có thể sống sót qua thảm kịch này. Cuộc hành trình nội tâm này đã dẫn sơ đến việc phó thác tất cả những cảm xúc và tình cảm đau khổ của mình cho Chúa, tin tưởng vào lời cầu nguyện mà chị đã dâng lên Chúa trong nước mắt. Lạy Chúa, con thuộc về Chúa. Chị cầu nguyện gần như hét lên. Chúa đã tạo dựng chúng con để sống và chúng con bị bách hại bởi sự chết. Chúa đã kêu gọi chúng con trở thành niềm hy vọng sống cho bao nhiêu người khác. Còn chính chúng con thì bị bao phủ bởi bóng tối của sự chết chóc và sợ hãi. Kinh nghiệm đời sống nội tâm đã dạy cho nhà truyền giáo này giữ thinh lặng sau khi cầu nguyện, để Chúa có thời gian đáp lại lời nguyện cầu của chị. Chị nhớ lại, tôi đã nói, con sẽ đợi bao lâu cũng được, nhưng đừng bỏ mặc con đơn độc trong mọi sự con đang trải qua. Chiến tranh đòi hỏi sự phân định liên tục, không chỉ đối với đời sống nội tâm, mà còn đối với hoạt động mục vụ. Sơ Theodora nói rằng, sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các nữ tu thấy mình phải suy nghĩ lại về các hoạt động của mình để phục vụ giáo hội và người dân tốt hơn trong hoàn cảnh mới. Ngay trong tháng 3, khoảng 10 nữ tu nói tiếng Đức và hoặc tiếng Anh đã ra nước ngoài, Đức, Áo, Ireland, để giúp đỡ các cơ sở công giáo đã tiếp đón những người tị nạn Ukraine. Trong hơn 6 tháng, họ đã giúp những người đồng hương điền vào các thủ tục giấy tờ, thăm người ốm và bị thương trong bệnh viện và hỗ trợ trẻ em tị nạn tại các trường học địa phương. Một lĩnh vực dịch vụ khác của họ là hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân chiến tranh. Một số nữ tu có chuyên môn về tâm lý học và tâm lý trị liệu đã quyết định tham gia các khóa học cụ thể hơn nữa để giúp mọi người vượt qua đau buồn và tổn thương. Sơ Theodora giải thích, trong một số tu viện của chúng tôi cũng đã tiếp đón những người tị nạn và trong số này cũng có một gia đình người Tata theo đạo Hồi. Trong thời gian lưu lại với các nữ tu, họ đã chào đón đứa con chào đời. Và sau đó họ đã viết một bài rất cảm động trên Facebook về sự thật rằng họ chưa bao giờ nghĩ họ có thể trải nghiệm mối quan hệ giữa những Kitô hữu và người Hồi giáo gần gũi như vậy. Trong 10 năm, các nữ tu truyền giáo Chúa Cứu Thế cũng đã có một cộng đoàn ở Chernihiv, thủ phủ của vùng cùng tên ở miền Bắc Ukraine. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến, các nữ tu không có khả năng tiếp tục sứ mạng của mình ở Chernihiv. Họ buộc phải rời thành phố bị lính Nga bao vây và ném bom. Khi họ trở lại vào tháng 4, họ nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Sơ Theodora, chuyên về tâm lý trị liệu, cũng đi thăm và an ủi người dân. Sơ nói, chúng tôi đã đến thăm những người ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mọi người đã mất người thân, nhà cửa, mọi thứ. Thông qua đối thoại và lắng nghe, chúng tôi có thể giúp họ phần nào vượt qua trầm cảm hoặc hoảng loạn. Họ là những người thực sự cần biết rằng có ai đó ở bên cạnh họ người có thể mang lại hy vọng và niềm tin khi họ chùn bước. Nhà truyền giáo nói thêm rằng, mặc dù sự tức giận là một phản ứng tự nhiên trước sự bất công và đau khổ phải gánh chịu, nhưng điều quan trọng là nó không trở thành cảm xúc phổ biến và mọi người phải biết chọn sự sống, dù chỉ trong những cử chỉ nhỏ. Cũng như một người phụ nữ gặp sơ ở Chernihiv, người đã trồng một vườn rau tuyệt vời xung quanh ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn bởi các vụ đánh bom. Bà nói với các nữ tu trẻ, tôi tập trung vào những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Hãy nhìn cái cây nhỏ vừa mới mọc lên từ đất này. Nó sẽ lớn lên và sống. Sơ Theodora nói rằng đây là một chứng tá cho sơ về ý nghĩa của việc chọn sự sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.